Mời anh chị em đứng, chúng ta bắt đầu. Tôi mời anh chị em lấy lời nguyện Rabboni số 133. Lời nguyện này của một cha dòng tên là Jean Gallo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn
theo hình ảnh tấm bánh thánh, một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn, để luôn xứng đáng với Chúa, một tâm hồn khiêm hạ, tìm kiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao, một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ và tìm hiến dân mà không đòi lại, một tâm hồn lặng lẽ hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến, một tâm hồn nghèo khó chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa, một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ, một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa.
Mời anh chị em lấy bài phúc âm hôm nay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 1 đến 15.
Sau đó, Đức Giêsu sang bên biển hồ Tô Ta Bi Vi A,
có đông đảo biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm.
Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Pedro thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mặt và 2 con cá, nhưng với gần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5,000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no rồi, người bảo các môn đệ, anh em hãy lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mặt người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-xu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
Cảm ơn anh chị em, mời ngồi. Vâng, tôi mời anh chị em. Chỉ nói với anh chị em là trong cái câu số 1, câu số 1 là như thế này. Đọc Gioan chương 6 câu 2. Có ai đọc cho tôi chương 6 câu 2 không ạ?
Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm.
Vâng, như vậy là ở đây anh chị em thấy câu 2, anh chị em nhìn câu 2 đi. Là có đám dân chúng đi theo Đức Giê-xu, đông đảo dân chúng đi theo. Tại sao họ lại đi theo? Và anh chị em thấy câu 1 á, chị phải đọc câu 1 nữa mới hay chứ. Sau đó Đức Giê-xu sang bên kia biển hồ Ga-li-lê. Sang bên kia, bên này được coi là phía tây, bên kia là phía đông. Đấy, anh chị em như vậy là thông minh lắm. Con sông chảy xuống như vậy. Đấy, bên này là tây, là đông. Sang phía bên kia là dân ngoại, bên này là dân Do Thái. Thế thì bên kia biển hồ Galile, cái hồ này cũng có cái tên khác là biển hồ Tiberia, bởi vì có một cái thành phố tên là Tiberia ở kế cái biển hồ này. Thế câu số 2 là quan trọng. Có đông đảo dân chúng đi theo Đức Giê-xu. Tại sao họ lại đi theo Đức Giê-xu? Trả lời, vì họ đã chứng kiến, nghĩa là tận mắt ấy, những dấu lạ mà Đức Giê-xu làm cho những kẻ đau ốm. Vậy Đức Giê-xu đã chữa lành cho người đau ốm, và có nhiều người vì thế mà đi theo Đức Giê-xu. Vâng. Đấy, nhưng mà ở đây tôi chỉ nói với anh chị em, ở đây có một cái chữ mà hơi đặc biệt. Nếu anh chị em nào thích đọc đọc phúc âm thánh Gioan á, tức là phúc âm thứ tư này nè, thì anh chị em sẽ gặp chữ đó. Chữ đó là chữ dấu lạ. Dấu lạ. Bà có biết tại sao mà tôi lại bảo là chữ dấu lạ là chữ đặc biệt không? Bởi vì trong những phúc âm khác hầu như không dùng chữ này, mà có khi dùng chữ phép lạ đấy. Còn chỉ có Gioan lại thích cái chữ dấu lạ semeion, tức là tiếng Anh sẽ là sign, tiếng Pháp là sin, đó rồi, và semeia, những dấu lạ. Ngài thích chữ dấu, dấu đúng hơn, có khi chữ lạ cũng không cần, là một cái dấu. Đối với tin mừng Gioan, những việc Đức Giê-xu làm là một cái dấu. Nghĩa là gì? Là khi tôi nhìn cái dấu ấy thì tôi hiểu được một cái gì xa hơn cái dấu ấy nữa. Cái dấu nó chỉ như thế thôi. Thí dụ như là cái dấu là Đức Giê-xu chữa một người mù, thì anh chị em bảo đó, cái đó là cái dấu, dấu đấy. Nhìn chữ lạ là cũng thêm vô, cái đó là cái dấu. Và chị có biết không, cái dấu ấy, đặc tính của dấu là chỉ cho người ta một cái gì xa hơn cái dấu ấy nữa. Thí dụ như cờ, chúng ta có một lá cờ. Lá cờ là một dấu chỉ, là một cái dấu. Tôi nhìn lá cờ thì tôi thấy
hình ảnh ở trên lá cờ đó có ý nghĩa gì?
Vâng, tôi nhìn thấy lá cờ thì tôi biết cái nước ạ. Tôi nhìn thấy cờ thì tôi biết nước ạ. Tôi nhìn thấy ngoài đường, tôi nhìn thấy những dấu hiệu của lưu thông ạ. Các anh chị em hiểu, tôi nhìn thấy cái dấu đấy rồi, à cái này không được vô nghe, đường này đường một chiều nghe, đường này là cấm vô. Luôn luôn dấu là cái gì? Là tôi nhìn thấy cái đấy thì tôi hiểu một cái gì hơn cái đấy ạ. Thế thì phép lạ cũng thế. Khi người ta nhìn thấy Đức Giê-xu làm phép lạ cho một người mù, Đố ở đây có ai thông minh không ạ? Là người ta sẽ phải thấy Đức Giê-xu là Đức Giê-xu chữa người mù, thì người ta đi đến chỗ là nhìn xa hơn cái phép lạ đó. Thấy Đức Giê-xu là gì ạ? Là gì ạ?
Là ánh sáng.
Chính xác ạ. Đấy đấy thôi. Đức Giê-xu làm cho anh Lazaro chết và được sống lại, thì như thế người ta có thể đi xa hơn cái dấu chỉ đó để thấy Đức Giê-xu là gì? Là gì ạ?
Dạ, sự sống và sự sống lại.
Chính xác. À, chị nói ngược rồi. Là sự sống lại và là sự sống. Đúng trật tự của Gioan. Sự sống lại, bởi vì ông đang chết thì ông sống lại và là sự sống. Anh chị em hiểu không? Tức là nhìn một cái dấu lạ thì lại có thể đi xa hơn là cái điều đó. Thành ra cái dấu là một cái dấu. Chắc anh chị em hiểu giống như là dấu chỉ đi đường. Rồi ở đây có cái dấu lạ. Đi theo vì Đức chứng kiến những dấu lạ người làm. Bây giờ câu hỏi của câu số 1. Vâng. Dễ lắm. Anh chị em mà đến cái chương 6 này thì bây giờ tôi mới hỏi là những chương trước á, có chỗ nào mà nói Đức Giê-xu làm dấu lạ cho người đau ốm không? Vậy thôi. Anh chị em không? Đấy, chứ vậy có ai thấy là từ cái chương 6 này, tức là 5 chương trước á, 5 chương trước, mỗi người hôm nay sẽ được nói một lần á, rồi sau đó ai mà nói một lần rồi là người đó phải nhường cho người khác đó nha. Rồi, tức là 5 chương trước có cái chỗ, có chỗ nào mà nói Đức Giê-xu làm một dấu lạ không? À, mà dấu lạ cho người đau ốm á. Rồi ạ.
Dạ, thưa cha, chữa con của một vị sĩ quan ở Ca-pha-na-um.
Vâng, chị phải luôn luôn học là phải đọc chương mấy, câu mấy. Dạ, để mọi người kiểm tra.
Gioan 4 câu 46 đến 54.
Chương 4 câu 46. Vâng, như vậy anh chị em thử lật một chút xem ở đó có cái chữ dấu lạ không. Rồi, như vậy tất cả cùng lật xem có cái chữ dấu không ạ. Đây, rồi. Vâng, thế chị đọc.
Từ câu 46. Vậy Đức Giê-xu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-pha-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-xu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-xu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu.
Vậy có chữ dấu lạ là phải không ạ? Vâng.
Viên sĩ quan nói, thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất.
Nhưng mà trong cái bài này còn có chữ dấu lạ nào khác nữa không? À... đấy, chị đọc cái câu mà có dấu đó. Vâng.
À, đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-xu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền
Galilê.
Vâng,
cái đấy là dấu lạ thứ hai, là Đức Giê-xu chữa bệnh cho con. Như thế câu hỏi này dễ quá. Dấu lạ thứ nhất là gì vậy? Dấu lạ thứ nhất, đây mời bà bên kia. Vâng.
Thưa cha, đó là Gioan chương 2, tiệc cưới Cana.
Chị đọc cho tôi, tiệc cưới Cana, chị dạ. Đọc cho tôi có câu nào mà có chữ dấu lạ?
Dạ có nè cha. Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các vâng. Môn đệ đã tin vào người.
Vâng, đấy, thế thì như anh chị em thấy, mỗi một phúc âm thì đều có khác nhau. Trong phúc âm Marco dường như phép lạ đầu tiên của Đức Giê-xu là phép lạ trừ quỷ hay sao ở trong hội đường. Ai mà hỏi anh chị em, phép lạ đầu tiên trong tin mừng Gioan là phép lạ gì? Cana. Cana, đấy, đó là, nếu mà tôi nói rằng Cana là phép lạ đầu tiên của Đức Giê-xu, đây câu hỏi này hay là tôi dành cho anh Lê Minh để tôi xem anh có thông minh không. Nếu mà tôi nói là Cana là phép lạ đầu tiên của Đức Giê-xu ở trong tin mừng Gioan, đúng hay sai ạ? Tôi biết là anh bị lừa. Chị coi xem kỹ hơn anh Lê Minh không. Cana là phép lạ đầu tiên của Đức Giê-xu làm trong tin mừng Gioan, đúng hay sai? Chị ngồi chị cười, chị có trả lời được không? Chị có biết cái ma mãnh của tôi không? Biết không? Không, nhưng mà cái câu hỏi chị có trả lời được không? Mấy người đấy, chị theo tôi nhích con tí xíu thôi, hai người đều không trả lời. Tôi đọc chậm lại thì các anh chị em thấy cái khúc mắc này. Cana có phải là phép lạ đầu tiên Đức Giê-xu làm trong tin mừng Gioan không? Tại sao như vậy? Lẽ ra phải hỏi thế nào? phải hỏi dấu lạ đấy, theo đấy dấu lạ thì anh này nghe chữ phép lạ anh cũng gật, hôm nay nghe cũng gật, nên hỏi là dấu lạ thì đúng cái người có học hơn ạ. Vâng, thế tôi cảm ơn ạ. Đấy, như vậy là ít nhất là có hai dấu lạ, và như thế Đức Giêsu cũng ở đây có cái câu dấu lạ thứ ba rồi. Vâng,
là chương 5 chữa cho một người bị liệt 38 năm.
Vâng, thì cũng là một dấu lạ, nhưng mà đúng rồi, chị nói cũng đúng, mặc dù ở trong cái chương 5 này có chữ dấu lạ không? Dường như là không ấy, chị không? Dường như là không có chữ dấu lạ. Đấy, vâng, đấy, không có chữ dấu lạ. Nhưng mà tôi hỏi câu này là câu này dễ lắm, nhưng mà ai mà trả lời được thì cũng tài. Đức Giêsu có làm nhiều dấu lạ, ít nhất là có hai dấu lạ mà kể là đoạn thứ nhất rồi đoạn thứ hai. Bây giờ hỏi là Đức Giêsu có làm nhiều dấu lạ không? Đố ai đọc được một câu mà bảo có, nè, câu này nè, đó. Có ai đọc cái câu này cho tôi không? Câu chưa, câu mấy, chương mấy? Đây đây, chị dạy câu một bà này.
Thưa cha, ở trong chương 3 cuộc đối thoại với ông Nicodemo, trong nhóm Pharisee có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm, ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy."
Như vậy cái chữ mà chị muốn nhấn mạnh là chữ gì ạ?
Những dấu lạ.
Chính xác, bà rất thông minh ấy. Vâng, tôi báo với chị biết có ngay một chữ ngay. Đọc chương 6 câu 2 bài hôm nay ạ. Chương 6 câu 2, đồng ý nhé, là chữ những. Đấy, thành ra khi mà nói đó, như chị nói vừa rồi, cái người bất toại ở bên bờ hồ là đúng rồi, nhưng mà lại không có chữ dấu lạ, nhưng mà thật ra cũng là một dấu lạ. Đức Giêsu làm thôi, xong câu 1 rồi. Đức Giêsu có làm nhiều dấu lạ, mặc dù có thể là không có nói đó là dấu lạ thì cũng là dấu lạ. Số 2, câu số 2 tưởng chừng như rất dễ, nhưng chưa chắc ai đã trả lời được hết mọi chuyện. Dấu lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu? Như vậy các chị anh chị em biết ở đâu là một nè. Khi nào, lễ nào, mùa nào? phải vâng, phải nói chị một lần thôi nhé. Rồi.
Thưa cha, câu này là bánh hóa nhiều xảy ra ở biển hồ Galilee. Khi nào là khi ông Gioan, sau khi ông Gioan bị trảm huyết. Lễ là lễ sắp lễ vượt qua của người Do Thái, và mùa là mùa xuân.
Có nên vỗ tay không ta? Có nên vỗ tay không? Mùa xuân, đây chị Lan ở đây rồi, mùa xuân. Vâng, lễ vượt qua thường vào mùa xuân. Anh chị em thấy có chữ lễ không? Lễ vượt qua. Vâng, gần lễ vượt qua là lễ lớn nhất đó. Đấy rồi, mùa là mùa xuân. Mùa sao bàn này thông minh quá vậy ta. Vâng, lễ mùa xuân. Rồi ở đâu thì nhiên là không phải ở trong cái hồ rồi, ở bên bờ hồ thôi. Vâng, chứ không phải là trong hồ, gần cái hồ. Và cái vùng đấy là bên kia của cái sông Jordan à. Vâng, khi nào? Vâng, rồi, lễ nào? Đúng đấy, chị trả lời khi nào, chị nói là khi nào là chị sau khi. Đấy, bởi vì như thế là ở cái vùng đó có vẻ như sau khi ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu thì Đức Giêsu tránh đi đấy, nên ngài đến một chỗ vắng đấy. Vâng, như vậy câu 2 nhanh quá. Câu số 3, câu thứ 3 này là chỉ có ai học mới biết được thôi. Bốn cuốn phúc âm Matthew, Marco, Luca, Gioan kể lại việc Đức Giêsu nuôi dân bao nhiêu lần? Cái này hơi hay ấy. Kể lại Đức Giêsu nuôi dân bao nhiêu lần? Đấy, như vậy anh chị em thấy nè. Thứ nhất là Gioan á, rồi đây mời bà xem bà có trả lời được câu này không, phải lật dữ mới biết.
Dạ, thưa cha, là Chúa làm hóa bánh nó nhiều để nuôi dân được 2 lần thôi, mà ở ngoài đồng.
2 lần thôi. Ý cái câu hỏi của tôi không rõ nên bà chưa trả lời được. Ý nói là ông Matthew nói mấy lần, rồi cộng vô ông Marco nói mấy lần, rồi ông Thánh Luca nói mấy lần, ông Thánh Gioan nói mấy lần. Như vậy cả thảy tổng cộng hết là mấy lần? Ý cái câu như vậy đó. Rồi thôi, mời chị Trác này. Đấy, chị từ từ nhé, đọc đến đâu rồi lát nữa. Thứ nhất là đọc một lần rồi mời người ta lật, thấy không nào? Mời người ta lật.
Thưa cha, phúc âm mà hóa bánh ra nhiều lần mà cho 5 người ăn là phép lạ mà cả 4 phúc âm đều ghi lại. Nhưng
tổng cộng mấy lần nữa nè?
Tổng cộng là 6 lần.
Anh chị em thấy không? Không có thứ phép lạ nào được kể tới 6 lần. ông nào 6 lần trình thuật về việc bánh hóa nhiều, có thể là có 2 lần là khác nhau chăng? Đó, vâng, như vậy bây giờ chị kể nè, bây giờ trước hết nè, mọi người lật theo chị Giác này, bây giờ thứ nhất Matthew nè.
Bây giờ Matthew 14, từ câu 13 tới câu 21.
Đó, anh chị em nhìn chút xíu nè, để coi đấy là phép lạ, hóa bánh lần thứ nhất, vâng, lần thứ nhất.
Matthew 14, câu 13 tới câu 21.
Vâng,
Marco 6.
Chưa, phải xong Matthew đã, phải xong ông Matthew đã. Ông mắc theo 2 lần đó.
Rồi.
Một lần là chương 14, lần kia chương mấy?
Và một lần là chương 15.
À, ngay
câu 32 tới câu 39.
Chương 14 và chương 15, vâng.
Câu 32 tới câu 39.
Câu 15, 32.
Chương 15, 32, vâng. 39.
Vâng.
Và
như vậy là Matthew có 2 lần.
Là lần thứ 2.
Marco mấy lần?
Marco cũng 2 lần.
Vâng.
Marco 2 lần. Marco đầu tiên là 6, chương 6 câu 31 tới câu 44. Và Marco lần 2 là chương 8, câu 1 tới câu 10.
Vâng, chương 6 và chương 8 phải không ạ?
Vâng.
Vâng, rồi. Vậy đến Luca, Luca mấy
Luca
lần?
Luca chỉ một lần thôi, chương 9, câu 10 tới câu 17.
Vâng, rồi.
Và Gioan chỉ có một lần thôi, chương 6, câu 1 tới câu 15.
Vâng. Rồi do như vậy tổng cộng là 6 lần, Matthew và Marco mỗi vị đều nói đến phép lạ 2 lần. Thì người ta cũng tranh luận xem là hai lần này có phải là lặp đi lặp lại một lần mà được kể một lần xảy ra nhưng kể hai lần, hay là hai lần này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà anh chị em đọc là thấy có vẻ khác nhau lắm, từ số người khác nhau này, rồi số cái giỏ thu về là khác nhau này, rồi số bánh và cá mà hiện ra là khác nhau, và lệch và cái vùng xảy ra là khác nhau ấy. Cái vùng thứ nhất là vùng cho người Do Thái ở, còn cái vùng thứ hai là vùng dân ngoại. Đấy, anh chị em thấy không? Thành ra như vậy, ai hỏi anh chị em là phúc phép lạ nào mà được kể nhiều lần, mà bốn phúc âm đều kể, chắc phải nói là phúc phép lạ bánh hóa nhiều. Thành ra phép lạ này là quan trọng á. Rồi.
Nhiều lần, lần thứ hai thì ở bên Marco thì là Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Nhưng mà lại Matthew thì lại Đức Giêsu lên thuyền sang miền Magadan. Thế thì cha hai cái miền nó có ăn thua gì với nhau mà
hai cái tên khác nhau, và có thể là hai cái tên đều là, tức là anh chị em biết là cũng có những cái tên mà bây giờ người ta không biết là vùng nào, người ta không biết là nói thế, nhưng mà bây giờ thực sự bây giờ tên đổi rồi nên ta không biết. Và có thể là những cái vùng đó, thường thường người ta nghĩ phép lạ lần thứ hai là một vùng bên dân ngoại, có thể là bên kia sông Giô-đan. Thế thì anh chị em thấy ở đây, rồi như vậy thôi, như vậy là được rồi. Điểm số 4, câu 4 này đối với tôi là câu tôi nghĩ là hay nhất mà tôi cũng chưa làm, nhưng mà tôi tin là anh chị em có thể giúp tôi làm được câu này. Câu này rất là dễ thương, rất dễ thương. Và để mà làm câu này thì tôi cũng chịu mất thì giờ thôi, chứ biết làm sao giờ. Là tôi sẽ mời một anh chị em đọc, mà anh chị em rồi tai phải tốt lắm, nghe đọc thế rồi nhớ hết ấy. Rồi sau đó đọc Gioan rồi phải nhớ hết, rồi mới nói rằng à, như vậy là hai đoạn văn này cùng kể về chuyện phép lạ bánh hóa nhiều, mà hóa ra là có rất nhiều điểm khác nhau nha. Bây giờ tôi sẽ mời ai sẵn sàng đọc tốt để đọc ạ. Đọc trước hết cho tôi Marco chương 6 câu 35 đến 44. À đây. Vâng. À, xin anh Bình đọc chậm chậm này, các anh chị em phải nghe nha. Nghe để lát nữa đọc mà so sánh được với Gioan á. Rồi ai mà cầm phải có cái bút ghi liền chứ không thì lát nữa nó quên liền á. Rồi,
Marco chương 6 câu 35 đến câu 44. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: thì chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông, anh em có mấy chiếc bánh, đi coi xem. Khi biết rồi các ông thưa, có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẫu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông.
Hết chưa?
À, hết.
Hết rồi. Vâng. Như thế là tôi cũng hơi đẩy một vài điểm đó. Về vậy giờ anh đọc chậm, anh chị em thử nghe chương 6 là chương hôm nay của mình nè, mình mới đọc á. Anh chị em hiểu trời khác quá chừng ấy chứ. Đấy, chương 6:1-15.
Gioan chương 6:1-15. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Pedro, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình.
Vâng, cảm ơn anh đã đọc. Mỗi người chỉ được trả lời đúng một câu, là đối với tôi á, là 2 đoạn đó, một của Marco viết, 2 của Gioan viết, mỗi người chỉ được nói là có một chi tiết này có khác nhau. Đấy, anh chị em nào thấy một chi tiết thì được nói, tôi không được nói hết à, thì như vậy nó mới vui. Đấy, có ai thấy không ạ? Một chi tiết thôi ạ. Vâng, những người khác là suy nghĩ thôi, và nếu nói thêm thì không được nói cái chi tiết đó.
Thưa cha, con thấy là ở bên phúc âm của Thánh Marco đó, câu 34 thì nói là Đức Giêsu ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chặn lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Còn ở bên Thánh Gioan đó, câu 3 thì lại nói Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.
Lên núi và ngồi đó với các môn đệ, như vậy ý chị muốn nói
tức là ở bên kia thì nói là Đức Giêsu ra khỏi thuyền, còn ở bên Thánh Gioan thì lại nói là Đức Giêsu lên núi
mà không thấy thuyền gì. Ý chị nói là không có thuyền sao? Nhưng có thể có thuyền không? Nếu mình đọc chương 6 nè, sau đó Đức Giêsu sang bên, chương 6 câu 1, sau đó Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, thì sang bên kia thì cũng có thuyền à. Chỉ hôm nào mặc dù không nói rồi có đông đảo dân chúng đi theo. Có khác. Tức là dân chúng là đi theo Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu đi sang bên kia thì có vẻ là Đức Giêsu chắc chắn chứ phải có vẻ Đức Giêsu có thuyền mà đi. Đấy, thành ra nhưng mà cũng có thuyền, như vậy thành ra câu trả lời.
Vậy con nói câu khác ạ. Cha có cho phép không hay là con để cho người khác nói?
Tạm cho phép ạ.
Dạ. Cha bên Thánh Gioan nó thì lại nói là Đức Giêsu cầm lấy bánh nhưng không có cầm cá.
Bánh không cầm cá, thế còn mắt cô thì sao?
Còn mắt cô thì Đức Giêsu cầm lấy 5 bánh và 2 cá, ngước mắt lên trời.
Ủa, Gioan là không cầm cá hả?
Dạ vâng.
Anh chị em, đâu để coi, cầm lấy bánh tạ ơn phân phát cho người ngồi, cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, tức là chắc là phải cầm chứ, không cầm sao mà phát được. Hiểu rồi, nhưng mà mắt cô cũng không có nói cầm, nhưng mà hiểu ngầm là có cầm chứ, không cầm sao mà phát được. Trời ơi, phân phát cho người ta mà không cầm. Rồi.
Dạ, thưa cha, ở trong cái đoạn Marco thì như bên Gioan thì nói ở trong này, bên Gioan thì nói là ông Pedro và anh ông Simon Pedro thưa với người, nhưng mà trong đoạn tin mừng Marco thì không có nói đến hai nhân vật này.
Chính xác. Đấy, phải rõ. Tức là cụ thể là gì? Trong tin mừng Gioan thì có nói đến ông Andre, phải không ạ? Ít nhất là một ông ấy, mà ông Andre là anh hay em cái gì đó của ông Phêrô. Còn trong Marco là không có nói tên ông nào hết. Rồi. Một rồi đấy ạ.
Thưa cha, một điểm khác biệt nữa là ở Marco, các tông đồ hỏi Chúa Giêsu là ở đây hoang vắng thì bây giờ lấy cái gì cho người ta ăn. Còn ở bên Gioan thì Chúa Giêsu lại thử lòng Philippe, Chúa Giêsu lại hỏi trước.
Vâng, hỏi cái gì ạ? Chúa Giêsu hỏi là
câu 6, bà bên Gioan ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?
Vâng, như vậy là một bên là như vậy, các như ông vừa kể đó là vừa có Andre vừa có Philippe nữa đấy, có tên hai ông. Nhưng mà ở trong Gioan thì Đức Giêsu lại đi hỏi ông Philippe về chuyện nuôi dân, chứ không phải là các môn đệ đến Đức Giêsu mà bảo thầy ơi. Vâng, như vậy được rồi phải không ạ? Vâng thôi cho, vâng xin, như vậy là được rồi, hai chi tiết, vâng xin chờ, vâng tức là hai chi tiết đều chuẩn đó. Chi tiết của anh là tên các môn đệ, chi tiết thứ hai là ai là người khơi mào chuyện này. Gioan là Giêsu khơi mào, ở đây thì các môn đệ. Vâng,
bây giờ dạ. Còn của con là trong tin mừng Marco á, câu 44-41 ạ, là Đức Giêsu bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Còn trong tin mừng Gioan chương 6 câu 11 thì Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Tức là Chúa Giêsu đích thân trao, còn có bên tin mừng Marco thì Đức Giêsu trao các môn đệ để trao cho dân chúng.
Chính xác à. Vậy được ba rồi, có ai thấy thêm không? Đây mời chị Lan đây. Rồi. Đấy, như vậy là được ba điểm chúng rồi đó nha. Rồi giờ còn phải định.
Con thấy trong tin mừng Marco không nêu lên những phản ứng của đám đông dân chúng sau khi đã được ăn no. Trong tin mừng của Thánh John nêu lên sự thắc mắc của dân chúng khi thấy dấu lạ Đức Giêsu làm. Hắn, ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Câu 14.
Vâng, câu này cũng chính xác ạ. Chị nói rằng là phúc âm kia dân chúng ăn xong cái im rè à, chả thấy nói hết. Còn năm này vừa thấy lạ xong rồi, chờ cái ông này đúng là ngôn sứ phải đến trong thế gian. Tức là họ trầm trồ và họ thấy cái, họ đi từ phép lạ đến cái người tác giả làm phép lạ này. Như vậy còn ai mà phải nói khác ạ? Vâng, đây mời chị, đây vâng rồi.
Thưa cha, ở Marco chương 6 thì ở câu 40 đó, người ta ngồi xuống từng đám, chỗ 100, chỗ 50. Ở Gioan chương 6 thì người ta chỉ ngồi xuống thôi ạ, không có nói xấu người ạ.
Vâng, tôi cũng nghe, vâng, vâng, được ạ, rồi. Rồi có gì nữa không? Hết
dạ,
chưa?
Thưa, còn ở Marco chương 6 câu 41 thì Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng bẻ ra trao cho các môn đệ để các môn đệ dọn cho dân chúng ăn. Còn ở Gioan chương 6 câu 11 thì Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người đó một chỗ là
vâng,
các môn
vâng,
đệ dọn.
Vâng, vâng, chưa kia đã có người nói rồi ạ. Vâng. Vâng, tôi phải nhờ chị này xem chị có tìm được hơn mấy chị mới giỏi, bởi vì bây giờ người ta nói hết rồi đâu nữa. Rồi.
Thưa cha, con thấy ở bên Marco chương 6 câu 38 thì người bảo các ông, tức là Chúa Giêsu đó, anh em có mấy chiếc bánh rồi đi coi xem. Rồi khi biết rồi thì các ông thưa có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng bên Gioan chương 6 thì nói rằng là ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây. Người hỏi như thế nhưng mà để thử ông các ông thôi. Nhưng mà lại nói rằng là ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá.
Thế là như vậy khác nhau ở chỗ nào?
Là khác ở cái chỗ rằng là ở bên Marco thì đi coi xem. Rồi khi biết rồi thì có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Còn bên Gioan, dạ không biết của ai. Nhưng
à, không biết
bên,
của ai,
dạ,
câu cái hay đấy. Dạ. Rồi.
Còn rồi. Bên Gioan chương 6 thì biết rõ là của một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá.
Mà không cần phải đi xem.
Dạ.
Vậy ông nào đã báo cho biết là có 5 cái bánh, 2 con cá?
Dạ, các bên Marco thì nói là các tông đồ.
Không, bên Gioan.
Gioan thì ông
nhờ ai vậy?
Nhờ ông Andre.
Đấy.
Và
vâng.
Ông Andre và
tức là nhờ cái ông Andre. Vâng, như vậy là cũng khá là đấy, như vậy là cái câu trả lời là chính xác đấy. Đấy, vâng. Đấy, tức là cụ thể là cái bánh ấy có chủ ấy, có chủ một cách rõ ràng. Cái bánh đến từ một cái em nào đó, không biết phải em đi bán bánh không. Vâng, thế giờ hết rồi còn đâu nữa, mà sao có người giơ tay nữa ta? Vâng. À, đúng rồi, còn nữa đúng rồi, một cái.
Thưa cha, ở bên Marco thì mọi người ăn xong á thì không có tiền đem tôn Đức Giêsu lên làm vua, còn ở bên Gioan á thì Chúa Giêsu nói là Chúa biết là người ta sẽ tìm đem tôn Chúa Giêsu lên làm vua.
Vâng, hết chưa?
Và còn một điểm khác nữa là con thấy ở bên Marco á thì các môn đệ nói với Chúa Giêsu là xin thầy, chuyện thấy đã muộn rồi thì xin thầy cho dân chúng về để họ vào thôn sớm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Còn ở bên Gioan thì Chúa Giêsu ngước nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình, người hỏi ông Philip về ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây, nghĩa là Đức Giêsu nhìn thấy và lo lắng cho dân chúng hơn là ở bên Marco.
Đúng rồi. Mà tôi hỏi đùa thế này xem có ai trả lời được không, là cái chỗ mà Đức Giêsu cho các dân chúng là ngồi xuống mà ăn á, hai phúc âm theo ý anh chị là chỗ nó có giống nhau không? Chỗ hai bên có chữ cỏ không? Coi lại hai bên có cỏ hay không? Đấy, mà có cỏ là phải là mùa gì? Mùa mưa. Mưa không, mùa mưa thì mùa xuân nhưng mà phải mưa, tuy nhiên cho đến mùa nắng nó lên có được đấy, hay là phải mưa đấy, chắc là mưa xuân. Vâng, tức là phải có mưa, biên nước đó là mưa là quan trọng lắm. Nhưng mà anh chị em thấy bên Gioan lại có nói đến núi, Đức Giêsu lên núi rồi ngồi xuống rồi kêu người ta lên. Nhưng mà cái chỗ mà Đức Giêsu làm bánh hóa nhiều chắc không phải là ngồi trên núi đâu, ngồi núi khó ăn lắm đấy, thì nó xuống cái phần dưới hơn á, gần bờ hồ hơn. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em về. Ủa còn nữa hả? Sao nữa nhiều dữ vậy ta? Có lẽ hơn tôi đâu có lẽ chưa. Em này em kia chị chưa nói gì. Còn nữa không? Còn nữa không?
Dạ thưa cha, con phát hiện ra một điểm rất thú vị là trong Marco chương 6 câu 43 là người ta thu lại những mổ bánh được 12 thúng đầy cùng với cá còn dư. Trong khi trong Gioan chương 6 câu 12 thì là khi đã no nê rồi, người bảo các môn đệ anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Tức là về cái chủ thể mà chủ động thu lại nguồn bánh nó có khác nhau ạ.
thu lại kẻo phí đi.
Dạ vâng.
Vâng, nhưng mà chắc chắn là câu của chị đúng, nhất là cái chữ kẻo phí đi, kẻo hụt đi, kẻo mất đi. Chữ đấy Thánh Gioan có vẻ khoái cái kiểu nói đấy đấy. Đấy, tức là không để mất đi tí gì ấy, trong khi Đức Giêsu nói về các môn đệ của mình ấy, trong chương 17 nó nói là con giữ người nào để không hề mất. Đây rồi, đây chị còn thêm về cái gì nữa mới là tài ấy.
Thưa cha, về tổng thể thì trong Gioan thì là một bài nói để cho một mình Đức Giêsu tập trung về Chúa Giêsu nhiều, nghĩa là những Chúa phải hành động nhiều. Còn trong tác giả của Marco thì các tông đồ được kêu mời để hợp tác tích cực và có nhiều sáng kiến để góp vô với Chúa Giêsu.
Thưa cha, con thấy là ở trong Marco câu 37, người đáp thì chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người, chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Trong Gioan chương 6 câu 7 thì ông Philippe đáp, thưa con mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Thì trong cái Marco thì các môn đệ có vẻ là thấy tới mua tới 200 quan tiền bánh, không nghĩ là Chúa Giêsu là phải kêu họ là phải đi mua tới chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh cho họ ăn sao, là trong Marco. Còn trong Gioan
thì sao?
Thì là nó là có mua 200 quan tiền cũng không đủ. Nhưng mà con nghĩ là trong mắt cô giống như là các ông nghĩ là không phải bỏ một số tiền nhiều như vậy để mua bánh, không nghĩ là Chúa Giêsu nó mình phải bỏ.
Mà hai bên đều có số 200 hết không?
Dạ.
Nên như vậy cũng chuyện lạ nhỉ. Như vậy là cũng hơi lạ. Nếu vậy mà lẽ ra phải hỏi thêm hơn câu cho anh chị em là có những điểm nào giống nhau giữa hai bên không? Chắc có nhiều điểm giống ấy. Trong đó có số 200 là cũng là đặc biệt lắm đối với tôi ấy. Vâng. Vâng, mặc dù nó hơi xê xích một chút xíu, hai câu nó hơi khác nhau. Đối với con là cái gì ạ? Một câu là câu hỏi, một câu là câu không hỏi. À đúng rồi, à, cái đó thì đồng ý rồi, nhất trí. Vâng, chị định nói thêm một câu ngắn nữa. Vâng.
Thì cha, con có thắc mắc là Chúa Giêsu làm phép lạ đó cha. Là cái lúc mà Chúa cầm 5 cái bánh với 2 con cá, thì Chúa làm phép lạ, là Chúa dâng lời cảm tạ, thì nó phép lạ nó xảy ra, thì Chúa không làm thành một đống bánh, một đống cá mà Chúa lại cứ trao qua người này, thì là phép lạ nó phép lạ nằm trên những cái bàn tay trao qua trao lại.
Cảm ơn chị, tôi cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là một phép lạ thật. Vâng, tức là làm thế nào để bánh mà nở ra như thế. Vâng, làm thế nào để bánh mà nở ra như thế là chuyện rất đặc biệt. Nên vâng, đấy chúng ta cũng cái phép lạ này được nhờ nhiều. Cái phép lạ này có thể đối với tôi là rất khó hiểu, và đối với anh chị em cũng khó hiểu. Nó khó hiểu bởi vì chúng ta không bao giờ tin nó khi chúng ta sống ở đời, mà chúng ta phải bẻ ra để trao cho người khác, thì thường thường chúng ta đau đớn và chúng ta không dám làm, vì cứ bẻ ra thì nó nhỏ lại. Tôi có một cái bánh mà tôi bẻ cho 3 người thì tôi còn có được 1/3 thôi. Trong đời thường, trên bình diện vật lý, cứ bẻ ra là nhỏ lại. Cứ bẻ ra mà trao đi, mà chia cho người ta là nhỏ lại. Và chính vì thế, chúng ta rất sợ bẻ ra và trao đi, vì không ai muốn mình bị nghèo đi được. Thành ra cái phép lạ mà Đức Giêsu làm là đúng là lạ, đúng là dấu lạ thiệt đó. Dấu lạ thiệt bởi vì qua dấu lạ này Đức Giêsu nói với chúng ta rằng này, đừng có sợ bẻ ra. Bẻ ra không có hao đâu, bẻ ra không có thiệt đâu. Nếu mà anh á, mà anh cứ giữ 5 cái bánh, 5 ổ bánh của anh á, mà anh cứ giữ hoài, thì 5 ổ bánh vẫn là 5 ổ bánh, thì cũng nuôi được mấy chục người. Nhưng nếu mà anh chấp nhận bẻ ra và trao đi, thì có khi 5 ổ bánh ấy lại có thể nuôi được một số đông ghê gớm. Thành ra có những người không thích cái phép lạ này lắm. Họ nói là làm gì có phép lạ. Phép lạ này hóa ra là lúc mà Đức Giêsu bẻ ra đó. Người ta nói này, anh chị em đừng có cười người ta. Người ta nói là lúc Giêsu cầm bánh rồi bẻ ra như thế, thì chính lúc đó đám đông đấy mỗi người mới móc bánh mì của mình trong túi đưa ra. Lúc nãy nó vú, phải không? Nó sợ, đâu dám ăn đâu. Bây giờ nó thấy Chúa bẻ ra, cái nó bắt chước theo, cái nó lấy ra. Đứa lấy cá, đứa lấy bánh, thì nó tự nhiên nó ra, thằng nào lấy ăn được hết đó. À, đây, tôi nhớ là có người viết như rứa đó. Thành ra, mà giả như, thôi bây giờ giả như là cái kiểu cái giải thích như thế cũng là một cái kiểu giải thích hay đi. Giả như hay, thì cũng hay ấy nhỉ. Cũng hay ở chỗ là chính cái thái độ mà quảng đại của mình khi mình bẻ ra, mà nó để quyến rũ được những người khác, rồi những người khác cũng đi ra khỏi mình, để rồi có thể chia sẻ nghe, cũng nghe cũng hay ghê. Mà điều đó thỉnh thoảng cũng xảy ra. Chị nhớ thí dụ như trong nhà thờ, cái tự nhiên con người thôi bỏ 500 ngàn đi, cái tự nhiên bà này lúc nãy đâu bỏ tính bỏ 50 à, cái thấy bà này bỏ 500 được thôi bỏ 1 triệu cho rồi, thấy không nào, thấy không nào, tức là nói tức là có sự kích thích nhau đó. Rồi vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em là cái là phép lạ bánh hóa nhiều này là khó hiểu thật đấy. Anh chị em hiểu không này, nghe tôi, anh chị em mà nhìn thấy mới thấy nó khó hiểu nên tôi. Đức Giêsu, tôi là Đức Giêsu đây. Tôi có 5 cái bánh. Thế trước mặt tôi là 12 chú môn đệ. Thế thì tôi mà có 5 cái bánh thì tôi phải bẻ ra để đưa cho họ ấy. Chứ bởi có 5 mà chia cho 12, giả như tôi có 12 tôi đưa một cái con này, 5 là phải bẻ ra rồi mới trao được. Đấy đúng không ạ? Đấy thì mỗi một ông môn đệ chỉ được một miếng bánh, không mẩu thì quá đáng, cái này là ổ bánh. Chứ không phải là cái bánh mà giống như bánh thánh đâu. Đó là một ổ bánh, họ được một phần thôi. Mỗi người được một phần. Chị bộ à, như vậy là trên tay mỗi người được một phần. Và nếu mà người môn đệ chính là cái người đi phân pháp, thì họ lại bẻ cái phần đấy ra. Và nếu theo vật lý bẻ ra thì nó còn còn chút xíu à. Đúng không ạ? Vâng, tức là phải bẻ ra. Thì nếu ông môn đệ mà ông bẻ ra thì nó lại nhỏ nữa. Có phải không? Nếu mà cứ bẻ thì nó có nhỏ nữa. Thế thì nếu mà nó nở ra thì nó nở ra lúc nào? Chị có hiểu không? Nếu mà nó nở ra thì nó nở ra lúc nào chứ? Nên tôi bẻ ra, thế không nào? Tôi đưa cho bà này thì nó còn có nữa à. Thế thì nếu mà phép lạ thì nó phép lạ diễn ra ở tay ai? Đức Giêsu đã bẻ ra trao cho môn đệ. Cái môn đệ lại đến với dân chúng. Gioan thì là chính Chúa Giêsu trực tiếp đi, không nói làm gì. Còn lại chính môn đệ là phải bẻ ra. Thế thì bánh nó nở ra lúc nào ta? Nó chỉ không? À đấy, đó là một ý loại hay đấy. Thế nên tôi thích cái phép lạ lắm. Có thể tôi rất thích phép lạ này, bởi phép lạ này nhắc cho tôi rằng Chúa giống như nhắc với tôi rằng là con ơi, con có biết không? Con đừng có sợ bẻ ra. Bẻ ra là nó nhân lên đấy. Bẻ ra là nó tăng lên đấy. Con đừng có sợ bẻ ra là hụt đi. Đấy, pháp lạ này dạy cho tôi như thế. Vâng, tôi à, vâng, như vậy chúng ta ở đây cái câu số 4 anh chị em trả lời được rất hay, hay hơn cả tôi nữa. À, vâng, tiếp tục. Câu này thì dễ quá nên vui thôi, chả có khó khăn gì. Có điểm giống nào đấy giữa Gioan chương nghĩa là bài phúc âm hôm nay này với sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4 câu 42 đến 44? Có anh chị em nào mà đi ngoài hai người này hay đọc, có ai mà đọc Các Vua quyển 2 chương 4 42 đến 44 không? Có ai không? À đấy, tôi có đây rồi. Có ai có ai ủa như vậy rồi đây bà Cúc đây rồi, thôi cho bà Cúc đi rồi đây. Vâng, đọc là dùm chương Các Vua quyển 2 ạ. Đó,
có một người từ Ba An Salisa đến đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa, 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Elisa nói: phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông: có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được? Ông bảo: cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này: họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán.
Vâng, đấy là phép lạ. Đấy là cũng là một phép lạ. Không ở đây không gọi là dấu lạ. Phép lạ này được ông tiên tri Elisa, là môn đệ của ông Eli gì? Elia. Đấy, Elisa là môn đệ Elia đã làm. Ông có 20 cái bánh lúa mạch. Ở đây có ai mà tôi hỏi câu này mà trả lời được mới hay nè. Ông Elisa làm phép lạ với 20 cái bánh lúa mạch. Hãy trả lời trong cái câu tôi mới đọc, 20 chiếc bánh lúa mạch, có chữ gì ở trong Tin Mừng Gioan vậy? lúa mạch. Đấy, đấy, đó là điều rất đặc biệt. Dường như lúa mạch là rẻ tiền hơn một chút so với lúa mì, anh chị em. Đấy, ở đây là lúa mạch. Đấy rồi, như vậy là được chữ này rồi. Còn có cái gì giống nữa không ta? Anh chị em có thấy có cái gì giống không? À đúng rồi, tôi phải hỏi anh chị em chứ. Ở đây tôi hỏi là có điểm nào giống, thì ai có thấy gì giống theo cái câu mà mới đọc không? Vâng, ai giơ thì giơ tay lên ạ. Vâng, ai ạ?
Dạ con thấy chữ còn dư.
Trong Gioan có chữ còn dư
dạ,
không?
Đó,
dạ. Đọc giùm tôi, cho tôi nghi ngờ quá à. Vâng. Có chữ còn dư
họ
không?
Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được 12 thúng, là cũng ý nghĩa là cũng còn dư ấy mới thu được đó cha.
À. Không, không, tức là có, lẽ ra chị phải nói là không có chữ dư, nhưng bản dịch thì có chữ thừa. Dư với thừa giống nhau nè, chữ thừa nè, họ liền thu những miếng thừa. Thấy không? Thu những miếng thừa của 5 cái bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, đó, những cái miếng thừa thôi, và chất đầy được 12 giỏ. Đố các bạn biết tại sao là 12 giỏ vậy? 12 ông kia, mỗi ông giỏ. Đấy là một hình ảnh rất là vui. Tôi không thể tưởng tượng là sao mà giữa rừng như thế mà tìm được giỏ, mỗi ông một giỏ mà lượm lại được 12 giỏ. Đấy, như vậy là chắc chắn là còn dư. Tôi cũng đồng ý với chị là đúng là dư thiệt. Đấy, rồi con này có cái gì giống nữa không? Ngoài cái chuyện lúa mạch này, cái chuyện còn dư này, còn cái gì nữa không? Vâng. Đó, phát hả? À đúng rồi, có chữ phát, đúng rồi. À, có thể phân phát, à, chữ phát là đúng đấy. Chữ phát là có đúng, tôi đồng ý. Ai nói chữ phát là có chữ phát thiệt, tức là phân phát à. Rồi có cái gì nữa không ạ? Rồi
dạ thưa cha, con thấy có sự giống nhau là do một người dân là đưa bánh lên. Đó là do An có đứa bé, còn bên kia thì là một người từ Ba An Salisa đưa đến ạ.
À đúng rồi, cái đấy cũng hay. Tức là một người từ cái vùng Ba An Salisa là đem bánh đầu mùa biếu ông Elisa. Ông Elisa là ngôn sứ được gọi là người của Chúa, biếu bánh. À, vâng. Và ông Elisa khi được biếu bánh rồi thì ông ấy nói là thôi phát mấy 20 cái bánh này cho người ta ăn đi. Rồi thì anh tiểu đồng anh ấy hỏi là trời ơi làm sao mà cái có bằng này làm sao phát cho cả 100 người ăn được. Đấy, vâng. Và ông này cứ phát. Như vậy thì anh chị em á, là có ai thấy là trong cái bài mà các vua mà mình đọc á, nó có một cái chi tiết mà không có trong Gioan nhưng lại có trong phúc âm Marco á. Có đúng không? Anh chị em có thấy không? Anh chị em đọc thấy có thấy cái câu gì mà lúc nãy có người mới đọc nè. Đó câu gì á? Câu gì ạ? Có lúc nãy có người đọc á là trong cái gì ạ? Rồi. Ai thử lật Marco coi. Thử lật Marco rồi thì thế nào anh chị em cũng nhìn vô Marco rồi tôi đọc cái câu này là thế nào anh chị em cũng thấy nè. Rồi lật Marco chưa? Bây giờ tôi đọc nè. Tôi đọc cái câu này xem anh chị em có thấy có phải giống không ta? Cái câu này nè. Có bằng này làm sao mà con có thể phát cho cả 100 người ăn được. Có cái câu nào giống vậy không? Đó, câu sao câu giống vậy thì là câu như thế nào ạ? Nguyên văn thế nào, cho Marco thế nào?
Chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?
Vâng, câu hỏi đấy, vâng đấy, không có cái câu nào mà nói là à trong Gioan chăng? Chính trong Gioan đấy chứ, trong Gioan là xin lỗi, không phải trong Marco đâu, trong Gioan nè có nói thế này đâu rồi đấy đấy, thưa có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. À như vậy cái câu đó của Gioan giống với câu của hai các vua là có bằng này sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được. Vâng, đó thành ra vâng đấy cũng chẳng với thành ra hai câu gần gần nhau, mặc dù câu kia là câu hỏi nhưng câu này vâng thế chắc là được rồi các bạn anh chị ạ. Về cái lúa mạch này, về cái bánh này đến từ một người nè, và về cả cái việc mà lấy bánh thì ít mà chia người thì nhiều, nên cái người phát á, thì cảm thấy kỳ quá, không có đủ, không thấy không có thấm vào đâu đó. Rồi trong số 6 dễ quá à, trong cái này lúc nãy nói rồi, trong bài phúc âm này có môn đệ nào được nhắc tên không? Đó thôi không trả lời, cái này dễ quá không trả lời. Có ông Philippe và ông Andre, nhưng mà câu sau á À, có môn đệ này nhắc lên. Rồi bây giờ câu sau mới hay chứ. Có khi nào hai ông Andre và Philippe được cùng nhắc đến tên không? À, cái này là mùi lắm. Hai người hay đi với nhau. Biết tại sao hai người đi với nhau? Lẽ ra ông Andre phải đi với Simon mà hay được nhắc lên. Như vậy ai đọc cho tôi Gioan chương 1 43 đến 45 để thấy hai ông ấy đều đi với nhau nhỉ? Dạ. 1 43 đến 45.
Hôm sau Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilee, người gặp ông Philippe và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philippe là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô.
Vâng, như thế là ông Philippe với ông Andre là ít nhất có một cái nét là có vẻ cùng quê. Vâng. À, vâng, mà lại nói là phía ở Bethsaida thì cũng hơi lạ. Bethsaida dường như là ở bên bên kia của hồ hay sao á. Đấy. Thế thì ở đây mà như vậy anh chị em thử xem là 12, 22 xem có ai đọc dùm xem hai ông như thế nào.
Ông Philippe đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Đức Giêsu.
Vâng, cái câu này hay quá, anh chị em có thấy không? Tức là anh chị em muốn đọc là cụ thể là thế này. Dạ, dạ, cụ thể là thế này. Anh chị em đọc nhìn lại cái Gioan chương 12, tại sao lại ra cái câu đó? Câu đó phải đọc ngay từ câu số 20 á. Câu 20 là có mấy người Hy Lạp. Người Hy Lạp là ai vậy? Là người dân ngoại. Chứ dân ngoại, chứ đừng nghĩ từ nước Hy Lạp tới. Mấy người dân ngoại, mà trong số những người dân ngoại này, tức là họ là những người dân ngoại, mà họ lên Jerusalem để thờ phượng Thiên Chúa vào dịp lễ. Anh chị em thấy có đặc biệt không? Những người dân ngoại mà lại lên đền thờ, những người dân ngoại này cũng thích theo đạo Do Thái. Và họ cũng muốn thờ phượng Thiên Chúa ở trong cái dịp lễ. Và như thế, những người dân ngoại này họ thèm cái gì? Trong câu 21, họ mới đến gặp ông Philippe. Bởi vì ông Philippe cũng là gốc ở Hy Lạp. Đấy. Thì họ đến gặp ông Philippe là người Bethsaida, miền Galilee. Và họ xin với ông Philippe thế này: "Thưa ông, chúng tôi muốn gặp ông Giêsu." Họ xin gặp Giêsu qua trung gian của anh Philippe. Và ông Philippe thay vì chạy dẫn họ đi đến gặp Đức Giêsu thì ông Philippe lại chạy đi tìm ông Andre. Câu này là một câu rất rõ cho thấy hai ông này rất ăn ý với nhau. Và ông đi tìm, ông đi nói với ông Andre. Và đây câu này rất đẹp. Và ông Andre cùng với ông Philippe đến với Đức Giêsu và thưa với Đức Giêsu như thế: "Thưa thầy, đấy có mấy người ngoại giáo đó, họ đến gặp thầy." Như vậy anh chị em có thấy ở đây trong cái câu này nó cho thấy cái gì không về cái vai trò của ông Philippe, của ông Andre? Tôi thấy anh chị em thấy cái vai trò của họ như là vai trò gì ấy nhỉ? Cái gì ạ? À, giới thiệu ở đấy, đấy đúng đúng đấy, giới thiệu trung gian, anh chị em thấy không? Tức là mấy cái anh này, anh đến gặp Đức Giêsu, anh chạy đến với ông này lại đến với ông kia, rồi cả hai ông lại đến gặp Đức Giêsu. Đây là câu hỏi hay nè anh chị em, câu hỏi hay nè. Trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta mới học, đang học chương 6 câu 1 đến 15, có ông nào đóng vai trò giới thiệu không? Có không? Có không ạ? Có ai chưa trả lời, muốn trả lời không ạ? Có ông nào đóng cái vai trò giới thiệu không? Vâng, rồi.
Thưa cha, là có ông Andre. Câu 8, một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá."
Vâng, như vậy là đối với bạn, ông Andre là ông ấy là người giới thiệu, phải không ạ? Ông là người giới thiệu. Bây giờ thưa anh chị em, sao lúc nãy tôi trí óc của tôi kém ghê, thế tôi quên nè. Bây giờ anh chị em lật lại nè, cố lên nè. Câu trả lời như vậy là đúng rồi đấy, quá đúng rồi chứ. Như vậy ông Andre là một người có cái duyên, là cái duyên giới thiệu. Đấy. Và vì thế nên ông Philippe, khi người ta nói với ông Philippe nè, có mấy người đi gặp Philippe và xin để mà gặp Đức Giêsu, thì Philippe dường như kính trọng cái khả năng giới thiệu của Andre ấy, nên mới chạy đến với Andre nói nè có người tới gặp thầy nè. Và chính vì thế Andre là người làm cái đó rất tài ạ. Đấy phải không ạ? Đấy, thế thì anh chị em thấy bây giờ tôi mời nè, thử mời nè mời anh chị em đọc chương 1 câu 40 đến câu 42 xem thầy Andre của ta làm cái gì vậy. Đấy, như vậy anh chị em thấy nha, Andre đã giới thiệu những người dân ngoại với Đức Giêsu. Andre đã đi kiếm được một cái em mà bán có bánh và cá, phải không? Đúng không nào? Andre đi kiếm được cái em bánh và cá để mà giới thiệu ấy chứ. Bây giờ anh chị em mà đọc chương 1 câu 40 đến 42 thì Andre làm cái gì vậy? Đấy rồi, có người giơ tay rồi đây. Vâng.
Ông Andre, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha."
Như vậy được rồi đấy ạ, như thế là được rồi. Như vậy thế nào, thấy cái vai trò của Andre thế nào ạ?
Là người giới thiệu.
Giới thiệu và là giới thiệu một cách rất nồng nhiệt. Và cụ thể là làm cái gì vậy? Dẫn tới, vừa giới thiệu cho em mình, dẫn em mình tới. Và lúc nãy không nói dẫn tới, nhưng chúng ta cũng có thể là ông Andre sẽ dẫn những người dân ngoại đến với Đức Giêsu. Đấy, rồi. Như vậy anh chị em có thấy cái điều mà tôi mới chia sẻ với anh chị em, có nhiều người là thích lắm. Bây giờ người ta có một trong học Kinh Thánh á, người ta thú vị về điều này. Và đặc biệt trong Tin Mừng Gioan, người ta gọi nó là characterization, tức là mỗi một nhân vật ở trong Tin Mừng Gioan đều có cá tính riêng. Và khi Thánh Gioan hay ai đó đã viết cú phúc âm này, cứ viết về ông ấy thì luôn luôn có cá tính ấy. Ồ vậy á, tôi cũng có cuốn sách về điều này, chắc tôi cũng thú vị lắm, tôi cũng chưa bao giờ đọc hết được. Tôi nhắc lại, tức là người ta nói rằng trong Tin Mừng Gioan này mỗi một nhân vật đều có một cá tính. Và cái ông Andre này có cá tính là cá tính giới thiệu. Ông có cái duyên để đi giới thiệu, duyên làm trung gian. Thành ra ba đoạn văn mà ông xuất hiện ấy, ông đều làm trung gian hết. Ông dẫn em hay là anh của ông là Phêrô đến với Chúa. Ông ấy đi kiếm được cái đứa bé có cá có bánh để mới giới thiệu với Chúa, để mà kiếm bánh này. Và ông cũng là người giới thiệu những người dân ngoại đến với Chúa. Thế ông đấy có một cái cá tính riêng, thành ra mới gọi là character. Character là tính tình, tính khí. Characterization là làm cho những nhân vật này đều có đi với nhau, mà đều có cùng một tính, chứ phải tính nay lúc này này mai kia đổi. Rồi vậy anh chị em hiểu rồi. Vâng, như thế là quá hay. Dạ, quá hay. Số 7 rồi đó. Ồ, hay quá. Ít nhất được 2 câu hay. Tại có câu hỏi nhiều câu dở quá. Nhiều câu không hay thì người trả lời cũng đâu có hay được. Vâng, à câu này dễ thôi. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Quá dễ nhỉ. Vâng, như vậy nhường cho người chưa bao giờ trả lời vì nó dễ quá, nên phải nhường cho người nào mà chưa được nói. Vâng, chị sẵn sàng ạ. Vâng, cười không ạ?
Là ngôn sứ.
À, ngôn sứ, đi đọc cái câu đó, mà chị thấy cái câu có nằm đâu. Ngôn sứ. Vâng, có ai đọc cho tôi cái câu mà có những ngôn sứ? Nhường chị Thủy. Vâng. Vâng, chị đọc cái câu mà là cho thấy sau mới là hóa nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai?
Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ.
À, thôi ngừng lại thế. À nhưng mà cũng được, đọc thêm đi ạ. Vâng, xin mời đọc thêm ạ. Nhưng gì ạ?
Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình.
Tôi hỏi chị trả lời ngay, tôi mới lại đây nghe đây này. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Trả lời.
Là một vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian.
Thiếu một chữ. Thiếu một chữ. Chữ gì ạ? Vua.
Vua.
Vua. Vua. Đích tôn là vua, phải không ạ? Và như thế là dân chúng nghĩ Đức Giêsu là một vị ngôn sứ, là người của Chúa, người phát ngôn viên của Chúa. Nhưng đồng thời họ nghĩ Đức Giêsu là vua. Nhưng mà tôi đố anh chị em nào á, là biết rằng là họ định tôn Đức Giêsu là vua. Vua ở đây á, là nó ngang hàng với một chữ nữa. Đố anh chị em biết là chữ gì? Khi người Do Thái mà nói ơ bây giờ mình phải tôn Đức Giêsu làm vua, có nghĩa họ tin Đức Giêsu là ai? Là ai ạ? Họ tin Đức Giêsu, họ định tôn Đức Giêsu làm vua, có nghĩa họ tin Đức Giêsu là ai trong cái nước Do Thái thời đấy ạ? Tên ai ạ?
Messiah.
Chính xác ạ. Đấy, vâng. Họ tin Đức Giêsu là đấng Messiah, là người của Thiên Chúa sai đến. Và ông Messiah, anh chị em biết vị ấy làm cái nhiệm vụ gì? Giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô hộ Roma và tạo ra một nước Do Thái hùng cường, thịnh vượng. Đấy là cái điều họ mê và họ thèm muốn. Đấy. Thành ra như thế là sau phép lạ bánh hóa nhiều thì người ta nghĩ rằng, đây như vậy câu này mới hay, chẳng những người ta nghĩ Đức Giêsu là vị ngôn sứ mà tôi sẽ nói thêm, mà người ta nghĩ rằng Chúa ơi, đây chính là đấng Mêsia rồi, chúng ta chờ Mêsia lâu quá, chúng ta nô lệ quá lâu, chúng ta mong có một đấng Mêsia đến để giải phóng dân tộc, đây chứ còn ai nữa, đâu có cần gì phải chờ ai nữa. Đức Giêsu này, đấng đã làm cho mấy ngàn người ăn này, thì đây là Mêsia. Đấng Mêsia có khả năng nuôi dân chứ. Vậy họ tin Đức Giêsu là Mêsia, và vì thế Mêsia phải là vua, phải là vua để đứng lên khởi nghĩa và trở thành một vị vua. Vâng, thế rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, anh chị em mà nói là là một, lúc nãy trả lời là ngôn sứ phải đến trong thế gian, thì ai muốn hiểu câu đó phải đọc sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15 đến 18 mới hiểu được câu ngôn sứ phải đến trong thế gian. Vâng.
Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15 đến 18. Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy, đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em tại núi Khô-rết trong ngày đại hội. Anh em đã nói, chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi nữa. Chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bây giờ Đức Chúa phán với tôi, chúng nói phải, từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy.
Vâng, tôi hỏi ngang chị có trả lời được là Chúa nói cái câu đấy với ai vậy?
Dạ, Chúa nói với lại Mô-xê ạ.
Chính xác, đấy, Chúa nói với Mô-xê. Và Chúa hứa với ông Mô-xê cái gì ạ? Chị đọc từ nãy là hứa cái gì? Chúa hứa gì ạ?
Chúa hứa là từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để
đấy,
giúp chúng.
Như ngươi, Chúa nói với ông Mô-xê rằng là ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi. Để làm gì ạ? Để
giúp.
Vâng. Mà các ngươi phải vâng nghe theo lời người ấy. Thành ra thưa anh chị em, là như vậy, theo cách Đệ Nhị Luật, Chúa có hứa với ông Mô-xê là Chúa sẽ cho một anh ông ngôn sứ mà xuất hiện đó, từ giữa dân, để mà ông ngôn sứ này là sang lắm, giỏi lắm, bởi vì như ông Mô-xê mà dân chúng tất cả đều phải nghe lời người. Anh chị em cố nghe câu này, người Do Thái có tin cái câu này đấy. Người Do Thái tin rằng thế nào Chúa mà nói thì cũng phải ứng nghiệm, thế nào Chúa cũng sai đến một ngôn sứ. Mà vì đã hứa ở đây nên khi Đức Giêsu làm phép lạ thì họ nói đây, đây là ông ngôn sứ rồi. Cái ngôn sứ mà ông ngôn sứ mà Chúa đã hứa với ông Mô-xê, chính mà chúng ta chờ ông ngôn sứ đấy, thì bây giờ chính là ông ngôn sứ. Đấy, anh chị em thấy như vậy, anh chị em mới thấy là Đức Giêsu có nhiều cái mà anh chị em tưởng như là chỏi nhau. Giêsu là ai trong câu vừa rồi? Ngôn sứ, Mêsia, vua, đồng ý, xong rồi. Vừa là ngôn sứ mà đã được hứa, vừa là Messiah, Messiah có nghĩa là người được Thiên Chúa sức dầu để mà cai trị cái đất nước, nên cũng là vua. Đấy, vâng, như thế được rồi. Thành ra ở đây nói, nhưng mà câu này hay à, câu này hơi hay, phải dành cho người nào chưa nói câu gì mới được nói. Tại sao Đức Giêsu thấy người ta ép mình làm vua thì Đức Giêsu lại rút lui lên núi một mình? Tại sao lại rút lui, tại sao lại không vui vẻ mà lên làm vua cho rồi? Phải là quá hay. Tại tôi nhường cho anh Toàn ạ. Tôi biết là anh nhận tôi, vâng, anh Toàn là đi học lần đầu tiên đấy.
Theo con nghĩ là giờ là cái thời khắc mà chưa phải là lúc mà Chúa Giêsu thể hiện và xuất hiện như...
Vâng, chưa đến thời khắc đấy nhá. Họ nè nha, anh chị em nghe kỹ câu hỏi này. Người ta ép Đức Giêsu, định đưa Đức Giêsu lên làm vua, và Đức Giêsu đã trốn đi, và đấy, trốn đi lên núi một mình. Tại sao? Vâng, tôi cảm ơn anh câu trả lời của anh ạ. Vâng, tôi cũng thích nghe những câu trả lời khác. Những ai chưa trả lời thì phải trả lời. À đây, chị này dường như chưa trả lời câu nào nữa.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là họ tôn Chúa Giêsu lên làm vua là vua trần gian á, tại vì Chúa Giêsu đáp ứng được cho họ đói á, có bánh ăn thôi. Chúa có thể Chúa làm được cái điều đó, chứ không phải họ tôn Chúa làm vua là vua trên các vua, Chúa trên các Chúa.
Vâng, cũng cảm ơn ạ. Chưa thấy được lắm. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Chúa thì Chúa là vua của trái tim, còn họ thì họ nghĩ là vua của tấm bánh.
Ồ ghê nhỉ. Ồ, trả lời khiếp thật đấy. Đây chị này chưa nói bao giờ.
Thưa cha, con nghĩ là tại vì họ ép Chúa Giêsu làm vua là vua theo ý của họ thôi, chứ không phải là trên kế hoạch của Thiên Chúa.
Vua theo ý hoặc là ý gì ạ? À, tôi thích nghe câu đấy ạ.
Thì giống như là làm vua để họ muốn vua đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của họ.
Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là họ muốn Chúa Giêsu làm vua là về mặt quân sự chính trị. À, tại vì một vua hùng mạnh để mà mới giải phóng cho họ.
Thế tại sao Chúa Giêsu lại không chịu ạ?
Tại vì Chúa Giêsu đúng như cái anh hồi nãy nói là chưa tới thời của Chúa. Và với là cái ý của Chúa là khác nữa. Ý của Chúa là muốn giải phóng họ mà về cái mặt khỏi cái nô lệ của...
Của cái gì ạ?
Ví dụ của tội lỗi muốn cứu rỗi họ. Vậy...
Vâng, bắt đầu hơi hay lên đấy.
Thưa cha, Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh để chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa, để quy tụ dân hiệp nhất với nhau, để yêu thương nhau, và họ sống trong niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh sau này. Nhưng phản ứng theo niềm tin hy vọng một đấng Messiah sẽ lập lại vương quốc Israel. Đấng phải được tôn lên làm vua, vì vua này sẽ cho họ hưởng được sung túc của trần thế. Đức Giêsu biết điều này, người lại rút lui lên núi, vì họ thấy con người không hiểu dấu lạ theo nghĩa Đức Giêsu muốn. Xin hết.
Dạ thưa cha, họ nghĩ rằng là tôn Chúa làm vua để cứu họ khỏi các nô lệ, rồi để cho khỏi đói. Nô lệ của Roma, Ai Cập, Roma. Nhưng Chúa thì lại đến thế gian là để cứu chuộc và cứu độ, tức là giải thoát mình khỏi tội lỗi, chứ không phải là để cứu cho họ theo ý như của họ.
Vâng, vâng, lúc nãy bà giáo Oanh thì trả lời cũng là đến 80% đúng rồi. Tức là Đức Giêsu mà nếu mà từ chối không muốn làm vua, bởi vì đúng như bà nói, làm vua như thế là có tính chính trị, rồi có tính quân sự, để lập lại nước Do Thái, đuổi cổ quân thù, xây lại đất nước đàng hoàng đấy. Thế thì điều ấy không phải là việc của Đức Giêsu. Đức Giêsu biểu chuyện đấy đâu phải chuyện của tôi. Cha tôi xoay đến trần gian đâu phải để làm cái việc đó. Không phải ạ. Không phải để cải tổ đất nước, là giải phóng đất nước, đấy không phải là việc của tôi. Và như thế anh chị em mới biết Đức Giêsu như vậy là hóa ra thực sự là không có dây mình vào chính trị. không dây mình. Mà chúng ta phải nhớ điều đó. Đức Giê-xu không có làm loạn, không có nói là hãy đứng lên để chống lại Roma, không, nghe bảo không. Và đúng như chị Hoàng nói, tức là Đức Giê-xu để ý đến ngày, thứ nhất đó, là không phải là ngày không phải là ngày không thương đất nước, nhưng mà đấy không phải là cái mục đích của ngài khi mà vào trần gian đó. Vì thế nên ngài mà hơn thế nữa, cái nhìn của ngài nó lớn hơn nước Do Thái, chứ không phải là làm vua để loay hoay với cái nước của mình. Nước của mình thì cũng là chỉ là nước thôi, mà đúng như nói, tức là ngài muốn giải phóng người ta, không phải bởi cái ông Roma đã, mà giải phóng khỏi một cái gì lớn hơn nhiều, cái tội lỗi, cái sự chết, cái sự sợ ích kỷ của con người. Và ngài muốn giải phóng mọi người, chứ không phải chỉ loay hoay mấy người trong nước Do Thái đấy. Thành thật vì thế nên nếu mà người ta ép Đức Giêsu làm vua lên, đúng như chị nói là theo ý của mình, lại có người chị này cũng nói theo ý của mình, thì Đức Giêsu hiểu, ủa cái này đâu phải ý tôi. Mà Đức Giêsu thấy rằng đấy không phải là ý của Chúa Cha. Chúa Cha không sai ngài đến trần gian để làm những chuyện như thế, nên nghe bảo chịu thôi. Và các bạn thấy, anh chị em có thấy không, làm vua ai mà chẳng thích, ai mà chẳng thích được tôn làm vua. Nổi chuyện được tôn làm trưởng lớp đã sướng rên lên rồi. Trưởng lớp có mấy chục người mà cũng mừng rồi, chứ đừng nói chắc phải ăn tiệc đấy chứ. Huống hồ là làm vua, anh chị em không nào, ngon lắm. Thế mà Đức Giêsu lại từ chối cái món làm vua, là tôi thấy cũng là hơi đặc biệt đấy. Bởi vì quyền lực, anh chị em biết đấy, quyền lực ai cũng thích đấy. Không có ai mà nói là quyền lực mà mình chê được ấy. Thế mà ngài bảo khóc, đấy không phải là việc của tôi ạ. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em thôi. Vâng, thế thì thôi bây giờ câu kết rồi, để anh chị em đi về chứ. À, câu số 8 này cũng hay lắm nghe. Câu số 8 này coi dậy chứ, đọc lắm mà nhìn dậy chứ, ghê lắm. Theo bạn, để có được cái phép lạ, muốn mà có một cái phép lạ như thế này thì cần có những điều kiện gì? Đến độ anh chị em biểu, không có, đó là không có phép lạ đâu nghe. Đó, đại khái như thế. Tức là nó có một số điều kiện tôi phải dành cho ai. Dành cho chị có nói lần nào chưa? Chưa, đây chị Kim Phụng ấy. Rồi,
thưa, để có phép lạ bánh hóa ra nhiều cần có sự cộng tác của con người, là phải có 5 cái bánh và 2 con cá thì từ đó mới ra, cũng như là mình muốn có được phép lạ Chúa ban cho thì mình
phải
có lòng tin nơi Chúa thì phép lạ mới xảy ra.
Tôi tin sao? Đâu thấy chỗ này đâu thấy tin gì đâu.
Dạ không.
Đâu thấy tin gì. À, rồi thôi, cảm ơn chị. Nhưng mà chị nói được câu hay là sự cộng tác của con người. Rồi chị còn nói thêm là chị nói thêm cộng tác bằng cái gì á? Bằng 5 cái bánh.
5 chiếc bánh và 2 con cá.
Chính xác. Anh chị em ơi, câu trả lời này tuy là chưa hết nhưng là quan trọng. Bởi vì Đức Giêsu không lấy không khí, nặn không khí ra thành bánh để nuôi người ta. Anh chị em có hiểu không? Để nuôi người ta cần bánh, và ngài cũng cần bánh. Và anh chị em sẽ rất ngỡ ngàng khi thấy cái cậu bé nào đó mà cậu ấy có mấy cái bánh, mà cậu ấy quan trọng biết chừng nào. Mà giả như không có cậu ấy là rắc rối to ấy nhỉ. Nếu không có cậu ấy đấy, nếu không có cậu ấy thì anh chị em hỏi, Chúa ơi, rồi Chúa làm phép lạ làm sao? Đấy, nó vậy. Nhưng mà cái câu mà tôi đặt câu hỏi cho anh chị em là sâu lắm. Mà bởi vì chị này chị ấy nói, dường như Thiên Chúa không thể làm được điều gì nếu mà con người không đóng góp một chút vào đấy. Cái đóng góp của chúng ta có thể nó chẳng phải là cực kỳ quan trọng, nhưng mà không có là không xong ạ. Dường như ông Thánh nào cũng nói như vậy. Thiên Chúa dựng nên con người thì sao nhỉ? Không cần hỏi ý con người. Nhưng nếu mà Thiên Chúa muốn cứu độ con người cũng cần phải cộng tác vào đấy. Chứ con người mà là hững hờ thì Thiên Chúa đâu có làm được. Thành ra anh chị em có nên quý cậu bé, cái cậu bé mà có mấy cái bánh đấy. Chả biết cậu ở đâu, cậu đứng sơ rơ đó là ai biết đâu rồi. Ông Andre ông nhắm được. Có ai định nói thêm không ạ? Có ai? Vâng.
Chúa Giêsu cũng muốn huấn luyện lòng tin của các tông đồ vào Chúa nữa.
Tin như thế nào? Đâu thấy tin gì đâu. Như vậy thì thôi, ở đây, vâng, tôi thử xem này. Không biết khi đặt câu hỏi này, vâng, có ai đây? Và rồi, bà.
Thưa cha, con nghĩ là phải có một đấng quyền năng thì mới có thể làm thế lạ. Hoặc là những người mà đấng quyền năng đó ủy quyền cho.
Vâng, dạ. Theo bạn, để có phép lạ bánh hóa nhiều thì cần có những điều kiện gì? Như vậy lúc nãy mình nói được một điều kiện, mà sao tôi nghĩ trẻ lần con tôi nghĩ là phải có nhiều điều kiện đấy chứ. Chứ sao ở đây có một điều kiện thôi? Để có nếu mà thứ nhất là phải có cái gì đó để mà phát, đó là đã chắc chắn rồi. Vậy có ai còn thấy lúc nãy đâu có ai thấy gì nữa không?
Dạ thưa cha, con thấy cái điểm rất là hay. Sư Sư khẳng định ngay các môn đệ luôn, chính anh em hãy cho họ ăn. Có nghĩa là không chỉ Chúa mới làm phép lạ được mà các tông đồ cũng làm phép lạ được.
Và chính cái câu của anh là cực kỳ hay, nhưng mà rất tiếc nó lại không phải là bài phú âm này ạ. Anh hiểu không? Nó là bài phú âm khác cơ. Đấy khi anh chị em thấy nó khổ kẹt vậy.
Dạ thưa cha, theo con thì để có thể làm phép lạ bánh hóa nhiều thì cần có 3 điều kiện căn bản. Cái điều thứ nhất là cần có sự quan tâm và thấu cảm về nhu cầu của con người. Vì trong cái đoạn phúc âm ngày hôm nay đó, nó có một cái điểm con rất là thích, là khi mà cha cho cái so sánh đó, thì có một đoạn thì nói là cái sáng kiến mà về cái nhu cầu ăn của dân đó, thì ở Marco là các môn đệ là người chủ động nêu ra vấn đề, còn ở Gioan á thì Chúa Giêsu là người chủ động. Thì con thấy đó là một cái điều kiện căn bản đầu tiên. Và cái điều thứ hai nữa là phải có ơn Chúa. Và cái ơn Chúa ở đây là giúp cho chúng ta mở lòng ra để chấp nhận bẻ đi cái phần bánh của mình để nó nhỏ hơn. Chấp nhận mình nhỏ đi để mình chia đến người khác. Và cái ý thứ ba thì hồi nãy cái chị đầu tiên đã nói rồi, tức là sự cộng tác của người có. Tức là cái sự sẻ chia từ cái nén bạc của mình. Và cụ thể một hình ảnh rất là rõ là em bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó là cái điều mà con cảm nhận rất là sâu sắc trong cái bài phúc âm hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi định trả lời, có ai định nói gì nữa không? Hết rồi không? À, phải phải nói. Vâng,
thế đến giờ rồi. Thưa cha, con nhận thấy là có phải có một cái lòng thật tâm. Tức là như xã hội ngày hôm nay là cái sự vô cảm đấy chứ.
Vâng.
Thì phải có một cái sự gọi là, như cái chị vừa rồi cũng có nói là cái sự quan tâm, nhiệt tình.
Vâng.
Mình thật tình.
Vâng, cái sự quan tâm ấy tôi có thể đồng ý với chị, nó nằm trong cái câu này. Trong tin mừng Gioan chương 6 đó, là chính Đức Giêsu hỏi ông Philippe là chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây. Không thể nào có phép lạ bánh hóa nhiều nếu không có câu đấy. Đúng không ạ? Hay là nếu không có cái câu của ông môn đệ là thưa thầy cho người ta về để mà ông môn đệ là anh chị em ơi, các môn đệ không bao giờ tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chuyện mình nuôi dân chúng ạ. Đồng ý không? Trời đồng nhỉ, em nuôi gì? Và vì thế nên ngay trong những phúc âm khác thì môn đệ chỉ nói với Đức Giêsu, thầy ơi, cho người ta dìa đi, cho người ta dìa đi tối rồi để người ta tự kiếm lấy mà ăn, mua lấy mà ăn. Chứ không ai mà có cái chuyện để mà nghĩ đến cái chuyện nuôi ăn đó. Đó. Thế thì, nhưng mà dù sao, ở trong cái bài phúc âm này thì chính Đức Giêsu là người nghĩ đến chuyện nuôi ăn. Thầy nó không thể có phép lạ nếu không Đức Giêsu không nghĩ như thế. Mà dân chúng có đòi Đức Giêsu nuôi ăn không? Đố anh chị em biết, có đòi không? Không, không. Đấy, thành ra ở đây đúng là sự quan tâm, đúng là sự tự động cho vậy thôi, chứ đâu có ai nghĩ đến cái chuyện đó. Thành ra tôi nghĩ là cái điều kiện để có phép lạ thì tôi nghĩ sao tôi cũng hơi giống với anh chị em, cũng phải có một tấm lòng nghĩ đến người khác và muốn lo cho người khác. Nhưng mà tôi còn muốn nói thêm là muốn có phép lạ bánh hoa nhiều cũng phải có ông Andre đấy chứ nhỉ. Anh chị em có nghĩ như thế không? Ông Andre cũng hơi quan trọng. Nếu mà quả là ông Andre, nếu quả là ông ấy đã đi đâu đó để ông kiếm được cái thằng bé này, thì như thế là cái công của ông ấy cũng đáng kể ấy chứ. Chứ có phải là em bé nó lúc Giêsu hỏi là em nó đứng ngay kế bên thôi, nếu kế bên thì đâu có chuyện nữa, phải không? Có khi ông phải đi tìm kiếm á. Vâng. Câu số 9 ạ. Chỉ những người nào chưa bao giờ nói thì mới được nói thôi. Và không bao giờ có vấn đề sai hay đúng ạ. Bạn có kinh nghiệm gì về việc bạn đã từng được Chúa nuôi trong đời? Chúa có bao giờ nuôi chúng ta không? Anh chị em có bao giờ nói là cũng có. Thế câu này chỉ dành cho những người chưa nói gì từ đầu đến giờ thôi, chứ còn những người nói rồi là thôi ạ.
Theo con nghĩ thì
con chỉ được Chúa nuôi bằng hàng ngày là bằng bánh của Chúa để nuôi dưỡng con hàng ngày và lời nghe lắng nghe lời Chúa đó là nuôi dưỡng tâm hồn con, và con sống là nhờ được bao nhiêu đó thôi.
Chị dạ. Chị nghe lời Chúa ở chỗ nào vậy?
Dạ, vô khi con đi đọc kinh thánh hoặc là con đi lễ, con lắng nghe lời các linh mục giảng cho con nghe, thì con lắng nghe lời Chúa, đó là con sống được trong đó từng ngày, cuộc đời con mới được sống vững vàng theo thánh ý Chúa mà Chúa muốn.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, có ai chưa nói mà muốn nói không ạ? Vâng.
Thưa cha và cộng đoàn, con cảm nhận bài học hôm nay là con được Chúa nuôi đời của con. Con cũng nói là cha như tất cả mọi người đừng có cười con, hỏi mẹ con còn sống á, thì con rất là hững hờ với Chúa, con không bao giờ, con đọc kinh ban sáng ban tối con lười lắm. Từ khi Chúa cất mẹ con đi bất ngờ, trong có 2 ngày hôm trước ngày hôm sau là mẹ cất, Chúa cất mẹ con đi xong, giờ là con buồn lắm, con ngơ ngác, con không có biết gì hết á, con như là người mất hồn á. Đến khi Chúa thương con, Chúa nuôi con, Chúa cho con lại mất mẹ, nhưng mà cũng như là con cứ về sau thì con cảm nhận là con mất mẹ giống như mất một cái hũ vàng đời của con, nhưng mà Chúa thấy con như vậy á, Chúa chẳng bỏ con. Về sau con thì cảm nghiệm á, con thấy Chúa thương xót con, Chúa cho con cái khác quá à. Thế mà cho mẹ con là việc làm ăn của con, là cái chỗ bán của con được chỗ tốt đẹp để mà con được sống có việc làm, không có như là trước. Vậy con được biết đến Chúa, con thờ, con cảm nhận con biết đến Chúa, thờ phượng kính mến Chúa hằng ngày đọc kinh. Rồi con được tự nhiên con đi chữa bệnh thì là con được người chị em chữa bệnh cho con á, chủ con học kinh thánh. Mà trong khi hai chồng chị chữa bệnh là hai chồng có đi học kinh thánh của cha ở dòng Chúa Thế, mà giờ cha đi nước ngoài vậy đó. Là từ đó cho đi là Chúa dắt con đi, được đi tìm thấy Chúa, là con thấy Chúa nuôi con đó.
À, vâng,
con rất mừng là con được đến với Chúa, con cảm tạ ơn Chúa.
Tôi cảm ơn chị, tức là nói chung là chị cảm thấy Chúa nuôi chị và lo cho chị kể cả sức khỏe lẫn đời sống tài chánh. Vâng, một người cuối cùng ạ. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ cuộc sống hiện tại bây giờ là Chúa đang nuôi đó. Từ lúc sinh ra, hơi thở, rồi đồ ăn, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện là không phải là tự nhiên, mà là Chúa ban cho về vấn đề thể lý. Còn lời Chúa hàng ngày lãnh nhận, rồi phép thánh thể, rồi dâng lễ, tất cả những cái gì đều an ủi, thì đó hàng ngày Chúa vẫn nuôi.
Vâng, cảm ơn chị. Câu số 10 là khó hơn nhiều ạ. Ai mà chia sẻ câu số 10 thì tôi rất là thích, cũng chỉ có 3 người thôi ạ. Có khi nào bạn có tin như thế không? Hay là bạn bảo không, có thật ấy chứ, tôi có chứng minh được ấy chứ, và tôi có kinh nghiệm ấy. Bạn có tin rằng chỉ một chút xíu cái gì bé bé thôi mà cần cũng có thể dẫn đến một phép lạ lớn lao? Chỉ có mấy cái bánh, mấy con cá, những cái thứ mà trả ra có đáng gì á, thế mà cũng có thể trở thành một phép lạ lớn lao với điều kiện nào đó á, có Chúa với điều kiện đấy. Thế anh chị em là có ai có cái kinh nghiệm mà nói ngắn ngắn một chút không ạ? Về kinh nghiệm mà một cái bé mà cũng có thể xảy đưa dẫn đến một kết quả rất lớn không? Có ai không ạ? À, ồ, hay quá, nhưng mà ít nhất cũng có một người.
Dạ, yeah, con thưa cha và quý cộng đoàn là con cũng chia sẻ là hiện tại và trong nhóm của con là có một anh, gặp anh chị là rất là khó khăn, nhưng mà gặp tai nạn là vào trong bệnh viện Chợ Rẫy, là bác sĩ là khuyên là đi về không, tại vì não đã chết rồi. Cho nên là trong nhóm thì nói chung là tới chỉ đóng góp, nhưng mà có 2 người bạn là tới mang tới chàng hạt và tự chịu nạn. Tới là anh Cang là cầm tự chịu nạn và cầm cỗ chàng hạt đó. Rồi cả nhóm đọc kinh rồi chỉ có uống nước phép, rồi bệnh viện trả về Đà Lạt. Về Đà Lạt xong thấy môi mấp máy các thứ lại, xong mọi người lại cũng đưa xuống Sài Gòn mà không có điều kiện chăm sóc. Nhưng mà bác sĩ kêu là đây là một phép lạ, cho nên là bác sĩ hội chẩn lại là cứu anh Vực, anh Cam. Cho nên là đến nay là anh đã, não đã bình phục lại, nhưng mà tay chân thì vẫn là bệ bại liệt. Thế nên là bây giờ hiện tại là tất cả các hội đồng bác sĩ trong Chợ Rẫy cũng chưa lý giải được điều này, mà hiện tại là mới xảy ra trong nhóm con cách đây mấy tháng. Dạ. Thế là chỉ tin và là chỉ có cầu nguyện là lần hạt, và đấy là con thấy là đức tin là như thế.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, có xin một người nữa có được không ạ?
Con xin kể một cái kinh nghiệm mà đến nay mà con vẫn theo đuổi, bước này năm qua bước năm thứ 9 và con đi học Kinh Thánh, hầu như là không ngày nào bỏ mà ngày nào hết. Khi bất đắc dĩ là con phải nghỉ thôi. Nhưng mà con chỉ tin rằng có một cái phép lạ như vậy, trong cái lời cầu nguyện là cái lời quyền năng của Chúa. Chúng ta biết trông cậy và phó thác nơi Chúa, và tình yêu của Chúa và quyền năng của Chúa. Chính riêng trong gia đình con, đứa con nó cách đây khoảng cái chừng 5 năm, nó nằm nó bị đau cấp cứu, nằm ở bệnh viện 115. Thì lúc con đang ở trên nhà thờ Thánh Mẫu, thì con đang học tín huấn, tập huấn của linh đạo của Hiệp hội Thánh Mẫu, ở trong nhà thờ Thánh Mẫu ở đường Mộc Văn Chân. Thì con đi về lúc đó là 9 giờ. Khi 9 giờ con về thì con thấy thằng út nhà con nó đang ngồi nó xem tivi, cái bảo của sao mày không đi học đi. Mày không đi học đi, mày không đi ngủ đi, sáng mai đi học sớm con. Nói ba không biết gì, bảo không, ba mới trên nhà thờ về không biết gì. Bảo vậy bây giờ chị Hạnh đó là con chị kế là nó bảo đang nằm trên bệnh viện 115. Thế nên bệnh viện 115 thì con lên nó khoảng cỡ 11 giờ con ngồi một lúc, thì khoảng lúc đó con dòm bắt đầu hồ 12 giờ kém 15. Thì đứa con nó mở mắt ra bảo ba lên thăm con, nó vừa nói vậy ba lên thăm con cái bắt đầu nó đau bụng. Nó bảo ba ơi con đau lắm ba ơi, nó bị đau bụng quá rồi cha. Con đau lắm. Thì lúc đó là con có học Kinh Thánh cầu nguyện. Con tin chắc rằng cái lời cầu nguyện con là cái lời quyền năng của Chúa. Con đặt tay lên bụng của con đó. Con bảo lạy Chúa, xin Chúa cứu con của con. Thưa cha, hết ngay lập tức. Thì ông bác sĩ vừa đi tới, ông khám và cho xuất viện. Đúng 12 giờ xuất viện về tới nhà con xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn. Mà không có biết đau bụng gì không ạ?
Dạ không, con không biết nguyên nhân đau bụng gì ạ.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng. Vâng, tôi cũng thấy khó lòng mà tìm cái câu trả lời cho đấy. Phải nghĩ lắm mới hiểu được là làm thế nào một cái gì rất bé nhỏ mà chẳng ra làm sao, thế mà từ cái bé nhỏ đó chú có thể làm được một cái lớn. Thì ngay khi tôi nói với các anh chị em thì tôi bắt đầu thấy có một câu trả lời nhỏ xíu, đó là giáo hội công giáo ấy. Giáo hội công giáo là một giáo hội đặc biệt vì Chúa Kitô giáo ấy, Chúa lại dựng cái giáo hội này trên những ông đánh cá, trên những ông thuyền chài, và 12 ông dân cũng chả thông thái gì, không bằng cấp. Tôi thật anh chị em, tôi mà là Chúa, tôi chọn mấy ông luật sĩ, mấy ông học nhiều, học cao á. Đấy thì như thế mới sang, đằng này là chọn mấy anh này. Đấy thế, thế mà Chúa lại chọn những người đấy. Rồi từ những cái người như thế mà Chúa muốn xây dựng nên cả cái giáo hội của Ngài. Thì tôi thấy cái điều đấy nó cũng là cái gì bé và lớn. Vậy giờ đây tôi mời anh chị em 5 phút. Anh chị em 5 phút chúng ta cầu nguyện chút.